kinh vô lượng thọ tinh hoa. Tập 2. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian: ngày 20 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem trong trang này, thứ tự là điều 57. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. A Dật Đa, đương tri nghi hoặc, ư chư Bồ Tát vi đại tổn hại, vi thất đại lợi, thị cố ưng đương minh tính chư Phật vô thượng trí huệ. Đến chỗ này là một đoạn. Mấy câu này là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Di Lạc Bồ Tát. A Dật Đa chính là Di Lạc Bồ Tát. Tại trong Pháp Hội Vô Lượng Thọ có hai vị làm đương cơ. Vị đương cơ của nửa bộ kinh phía trước là Tôn giả A Nan, vị đương cơ của bộ kinh phía sau là Di Lạc Bồ Tát. Cái ý nghĩa này rất là sâu xa. Tôn giả A Nan là người truyền thừa Phật Pháp, còn Di Lạc Bồ Tát là tương lai kế tiếp một vị Phật. Hiện nay trong xã hội này rất hỗn loạn. Chúng tôi đã từng nghe có người nói rằng họ nói Di Lạc Bồ Tát đã hạ phàm, đã xuất hiện ở thế gian này chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể tin chuyện này. Thật tại mà nói, chư Phật Bồ Tát, các ngài lòng từ bi khẩn thiết, lúc chúng sanh gặp phải tai nạn, không có lý nào mà không cảm ứng. Thế nhưng chúng ta phải biết, người phàm phu chúng ta có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Chúng ta đọc trong kinh Hoa Nghiêm xem thấy, bậc sơ trụ trở lên đích thật đã phá vô minh. Cũng tức là nói, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần thật sự đã buông bỏ khởi tâm động niệm, thì gọi là phá vô minh. Vô minh tức là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm cũng không có, thì làm gì có phân biệt chấp trước? Phân biệt từ đâu mà có? Từ khởi tâm động niệm mà có. Chấp trước từ đâu mà có? Chấp trước từ phân biệt mà có. Vô minh từ đâu mà có? Vô minh không có xuất xứ. Vô minh không có nguyên nhân, không thể truy tìm vô minh từ đâu mà có. Nếu truy tìm vô minh từ đâu mà có thì vô minh lại cộng thêm vô minh, đó thì là rất phiền phức. Cái niệm thứ nhất không có nhân, không có nhân. Cái niệm thứ hai là lấy cái niệm thứ nhất làm nhân của nó, vì vậy mới sanh ra vọng niệm. Cho nên vô thủy là, cho nên vô minh là vô thủy, tức không có bắt đầu. Không có bắt đầu đương nhiên nó cũng không có chung kết, thì gọi là vô thủy vô minh. Cái ý nghĩa này rất sâu, nhưng đây là chân tướng sự thật. Vấn đề khó nhất trong Phật pháp chính là cái vấn đề này. Tại trong Phật giáo gọi là đại vấn. Vì sao lại có vô thủy vô minh? Vô thủy vô minh khởi lên từ lúc nào? Nay ý niệm này của chúng ta toàn là vọng niệm. Chỉ cần vọng niệm đình chỉ thì không có vô thủy vô minh. Chúng tôi tu học trong giáo pháp Đại Thừa đã tu học nhiều năm, dần dần mới hiểu rõ đạo lý này. Đích thật là không thể nói có bắt đầu. Tại trong hội Lăng Nghiêm, có ghi chép một đoạn như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật nói một câu chuyện cho mọi người. Ngài nêu ra một ví dụ như anh diễn nhược Đạt Đa mê đầu nhận ảnh. Ngài nêu ra ví dụ này, Ngài nói cái gì? Là nói hiện tượng nổi dậy của vô thủy vô minh. Trong kinh có nói ví dụ này, thật ra cùng với chúng tôi lúc còn trẻ ở trong trường học vậy. Lúc đó chúng tôi ở trong trường đang học lớp trung học cấp 2. Trung học cấp 2 là có môn học thực tập quân sự, bởi vì lúc đó người Trung Quốc đánh nhau với người Nhật Bản, cho nên học sinh phải thực tập quân sự. Tại trong thực tập quân sự thường có báo động khẩn cấp tập hợp. Khẩn cấp tập hợp hạn định trong 3 phút. Thức dậy liền mặc y phục chỉnh tề ra sân tập hợp thì sẽ xảy ra một chuyện này, tương tự như chuyện của anh diễn nhược Đạt Đa vậy. Sau khi mặc xong y phục, đội nón chỉnh tề, mọi người đều chạy ra ngoài, chạy ra sân tập hợp, thì đột nhiên có người hỏi, có ai thấy cái nón của tôi hay không? Anh ta rất là hoảng hốt, đi tìm cái nón, thì người ta liền chỉ, cái nón của anh không phải đang đội trên đầu hay sao? Cái nón đang đội trên đầu, anh ta đã quên mất mà cứ đi tìm cái nón, thật ra cái nón đang đội trên đầu mà không biết. Tình hình này rất tương tự như chuyện của anh diễn nhược Đạt Đa vậy. Cho nên trong sự kinh hoàng thì anh ta đã mê. Đây là niệm thứ nhất. Niệm thứ nhất mê không có nguyên nhân. Di Lạc Bồ Tát là một vị Phật kế tiếp. Đến lúc nào Ngài mới đến thế gian này để thành Phật? Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh Di Lạc Hạ Sanh có nói rất rõ ràng cho chúng ta. Thật ra chúng ta cũng có thể tính ra số năm đó có bao nhiêu năm. Hiện tại Di Lạc Bồ Tát đang ở trên Đâu Xuất Nội Viện, trên cõi trời Đâu Xuất. Phật nói với chúng ta, thời gian của cõi trời Đâu Xuất khác với chúng ta rất nhiều. Một ngày của trên cõi trời Đâu Xuất là 400 năm ở dưới nhân gian chúng ta. Một năm cũng là tính 360 ngày. Quý vị nên biết, một ngày của trên cõi trời Đâu Xuất là 400 năm của nhân gian chúng ta. Thọ mạng của người cõi trời Đâu Xuất bao lâu? Thọ mạng của họ thông thường là 4.000 tuổi. Họ sống đến 4.000 tuổi. cũng là tính theo một năm 360 ngày. Một ngày là 400 năm, khoảng chừng là 56 ức 7.000 vạn năm, thì Di Lặc Bồ Tát hạ sanh đến thế gian này. Không có lý nào hiện tại Ngài hạ sanh để thành Phật. Hiện tại Ngài cũng đến, tuyệt đối Ngài không dùng thân phận thị hiện thành Phật. Như trong Lăng Nghiêm, như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng ta cầu Di Lặc Bồ Tát thì Di Lặc Bồ Tát dùng thân phận Bồ Tát hiện đến. Đúng thật, Ngài là bậc đẳng giác Bồ Tát thị hiện thân phận Bồ Tát. Chúng ta thấy được Ngài không nhất định là hình tướng gì. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép một vị là phó đại sĩ, là cư sĩ tại gia, là Di Lặc Bồ Tát thị hiện. Ngoài ra một vị là Hòa Thượng Bố Đại. Quý vị nên biết Phật giáo Trung Quốc tạo tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát đều là tạo hình tướng của Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện trong đời nhà Tống, cùng một thời đại với Nhạc Phi. Ngài xuất hiện ở tại huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang. Cho nên ở huyện Phụng Hóa có đạo tràng của Ngài. Còn tên họ thật sự của Ngài không có ai biết được, cũng không có ghi chép sanh tử của Ngài. Tại trong quyển Cao Tăng Truyện có truyện ký của Ngài. Xem trong chương 1 Thần Tăng Truyện thì có nói đến Ngài. Ngài đích thật có hiển thị mỗi thần thông. Làm sao biết được Ngài là Di Lặc Bồ Tát? Chính Ngài nói ra cho mọi người biết. Lúc Ngài sắp ra đi, Ngài nói với mọi người rằng Ngài là Di Lặc Bồ Tát. Ngài nói xong liền ra đi, tức là Ngài đã vãng sanh. Đây là sự thật. Nếu nói rồi mà không ra đi thì đó là giả, không phải thật. Đó tức là huênh hoang lừa biệt. Chư tổ sư trong Phật môn chúng ta, nếu thân phận của các ngài đã bộc lộ thì họ lập tức ra đi. Đích thật có không ít thân phận của Phật Bồ Tát đã bộc lộ thì các ngài liền ra đi. Như Đại sư Vĩnh Minh Dương Thọ, Ngài là A Di Đà Phật tái lai. Ngài nói xong thì ra đi. Bị người phát hiện thì Ngài lập tức ra đi, thì không trụ thế nữa. Di Lặc Bồ Tát, Ngài là vị Phật tương lai. Thế Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh đã có chúc cho Di Lặc Bồ Tát tương lai thành Phật. Khẳng định là giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này, khẳng định là dùng pháp môn này làm pháp môn bậc nhất để giáo hóa chúng sanh. Tại vì sao? Vì chúng sanh trong ta bà thế giới thích hợp với pháp môn này. Pháp môn này rất dễ tiếp nhận, cũng dễ thành tựu. Cho nên vị tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo cũng là hóa thân của A Di Đà Phật tái lai. Vậy thì lời của Đại sư Thiện Đạo nói chính là A Di Đà Phật tự mình nói. Ngài đã nói chư Phật sở dĩ hưng xuất thế. Đây là nói tất cả chư Phật đều dùng thân Phật thị hiện đến thế gian này. Các ngài dùng thân Phật thị hiện duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Đại sư Thiện Đạo đã nói ra hai câu này. Hay nói cách khác, chư Phật đều giảng kinh Vô Lượng Thọ, truyền pháp môn Tịnh Độ. Đây là pháp môn chủ yếu, còn những pháp môn khác là tùy thuận chúng sanh mà nói. Vì căn tánh của chúng sanh không đồng, tình hình khác thường, căn tánh khác nhau, thì Ngài nói những pháp môn đó mới khế hợp với họ. Tại vì sao? Vì trong đời đời kiếp quá khứ, họ đã từng tu học qua pháp môn đó, cho nên mới giảng pháp môn đó cho họ, thì họ rất dễ tiếp nhận, họ cũng rất dễ tu học. Họ có được thành tựu hay không, đó là một chuyện khác, khẳng định là giúp cho họ nâng cao. Muốn thành tựu thật là không phải chuyện dễ. Nếu là bảo họ chuyển tu pháp môn tịnh độ thì không một ai mà không được thành tựu. Đây là pháp môn tịnh độ vô cùng thù thắng. Chẳng những là Thích Ca Mâu Ni Phật đang tuyên dương pháp môn tịnh độ, mà chúng ta đọc trong kinh tịnh độ, như trong kinh A Di Đà có nói, mười phương Phật đều tán thán pháp môn này. Đại sư La Thập phiên dịch kinh A Di Đà là sáu phương Phật, còn Đại sư Huyền Trang phiên dịch là mười phương Phật. Đại sư Huyền Trang phiên dịch là trực dịch, tức là y theo kinh văn trực tiếp phiên dịch, còn Đại sư La Thập phiên dịch là ý dịch, tức là không có y theo bản phạn văn dịch mà là y theo ý nghĩa của bản phạn văn phiên dịch. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ cũng thấy có mười phương Phật tán thán, tất cả chư Phật đều tán thán. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Kế tiếp mấy câu này: đương tri nghi hoặc ư chư Bồ Tát vi đại tổn hại vi thất đại lợi. Đây là sự thật không giả chút nào. Chẳng những là đối với Bồ Tát, đối với người sơ học chúng ta cũng như vậy. Nếu như chúng ta xem Phật giáo như là tôn giáo, xem tôn giáo như là mê tín, quý vị có đạt được sự lợi ích của kinh điển trong tôn giáo hay không? Có thể nói khẳng định là không đạt được. Tại vì sao? Vì tâm trạng khác nhau. Quý vị có hoài nghi, trong tâm có rất nhiều nghi vấn, thì quý vị làm sao có thể hiểu được trong kinh điển đã nói? Đây là đối với lời dạy của Thánh Hiền mà nói, thì chúng ta bị tổn thất lớn, đặc biệt là chúng sanh đang sống trong thời đại này. Những lời giáo huấn của cổ Thánh Tiên Hiền và những lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, cho dù chúng tôi có giảng rất rõ ràng, rất minh bạch cho họ nghe, họ cũng không có cách nào tiếp nhận được. Đây là trong gần 10 năm nay, những chuyện mà chúng tôi đã gặp phải. Trong những năm qua, chúng tôi cũng gặp được duyên phần rất đặc biệt. Tiếp nhận lời mời của các trường đại học của Úc Châu, cũng đã tham dự nhiều lần cuộc hội nghị hòa bình quốc tế, đều là do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Cái vấn đề quan trọng nhất chính là hóa giải xung đột. Họ không gọi là hóa giải mà gọi là tiêu diệt xung đột, xúc tiến xã hội an định, thế giới hòa bình. Lúc tôi tham dự cuộc hội nghị, mỗi lần tôi cũng trình bày phương pháp hóa giải xung đột. Người Trung Quốc dùng hóa giải thì như Trung Y cách chữa trị chứng bệnh cũng khác với Tây Y. Tây Y là dùng cách tiêu độc, họ phải tiêu diệt những độc tố đó. Trung Y thì không phải chữa trị như vậy, Trung Y là dùng cách giải độc, đem nó hóa giải, dụng tâm khác nhau. Cho nên hiệu quả cũng khác nhau. Quý vị thấy người phương Đông có lòng nhân từ, người phương Đông có lòng thương. Trong cuộc hội nghị, chúng tôi đem những kinh nghiệm, trí huệ, phương pháp, hiệu quả hóa giải xung đột mấy ngàn năm của Lão Tổ Tông Trung Quốc, thấy điều trình bày trong cuộc hội nghị Liên Hợp Quốc. Các hội viên tham dự cuộc hội nghị, họ nghe rồi rất hoan hỷ, cũng rất khen ngợi. Sau khi xuống giảng đài, chúng tôi dùng cơm với nhau, nói chuyện với nhau, thì có người nêu ra vấn đề để hỏi tôi. Họ hỏi, thưa Pháp Sư, Ngài nói được rất hay, nhưng đó là cái lý tưởng tượng, không thể thực hiện được những điều đó. Không thể thực hiện được, đây là gì? Là nghi hoặc, là hoài nghi. Nếu họ hoài nghi đối với những kinh nghiệm 5.000 năm của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc mà nói, thì họ tuyệt đối không bao giờ dùng những lời giáo huấn của Lão Tổ Tông để xử lý những vấn đề của xã hội hiện nay. Điều này tổn thất quá lớn. Cho nên chúng tôi ở trên giảng đài nói Pháp thì thường trích dẫn lời của tiến sĩ Thăng Tỷ Anh Quốc nói, ông là người ngoại quốc thì họ tin tưởng. Đây là một nhà triết học lịch sử cận đại. Ông nói, muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Ông đã nói lời này, không phải người Trung Quốc chúng ta nói. Thế nhưng vẫn không dễ khiến cho họ tin tưởng. Sau cùng tôi cảm thấy điều này thật là nguy cơ. Những nguy cơ khác vẫn là thứ yếu, không có lòng tin đối với lời dạy của cổ thánh tiền hiền. Cái nguy cơ này mới thật sự là nguy cơ. Làm thế nào khiến cho họ tin tưởng? Nay họ tin tưởng khoa học. Khoa học là nói những gì? Phải đem chứng cứ ra. Chúng tôi cũng vì chuyện này, cho nên chúng tôi mới nghĩ đến phải làm thực nghiệm, tìm một thôn nhỏ hoặc thị trấn nhỏ để làm thực nghiệm, nhìn xem văn hóa truyền thống của Trung Quốc có thể ở trong thời đại này sanh ra hiệu quả hay không. Chúng tôi tìm đến thị trấn Thang Trì, Lưu Giang, tỉnh An Huy, từ chỗ này bắt đầu thực nghiệm. Chúng tôi vô cùng cảm tạ các vị giáo sư, cảm tạ các vị đã bỏ ra sự giảng dạy vất vả, không ngờ đã có thành tích mau như vậy. Ban đầu tôi bàn với giáo sư Dương Thục Phân, dự liệu phải mất 2 năm đến 3 năm mới thấy được có thành tích, không ngờ không tới 4 tháng thì có thành tích nổi bật. Chúng tôi đã nghe nói thì cảm thấy rất là kinh ngạc, liền nghĩ đến Lão Tổ Tông có nói bản tánh của con người bốn thiện, tức trong Tam Tự Kinh có nói nhân chi sơ tánh bản thiện, đây là đã chứng minh. Đồng thời cũng phát giác được nhân dân sao mà dễ dạy như vậy. Các vị vừa dạy thì họ đã phát hiện lương tâm, thì họ biết hồi đầu. Chúng tôi đã thấy được, đã nghe được, thì tôi nghĩ đến chúng ta làm thế nào giới thiệu cho Liên Hiệp Quốc. Tôi tin rằng điều này là nhờ được ân đức của Tổ Tông và Tam Bảo gia trì. Vào tháng 5 năm 2006 thì Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi. Họ thông báo cho tôi biết họ tổ chức một cuộc hoạt động, họ thỉnh tôi làm chủ trì một đơn vị. Nếu không phải là tổ tông gia trì, tôi nghĩ rằng không có chuyện như vậy. Khi tin tức truyền đến, tôi cũng hoài nghi Liên Hiệp Quốc tìm đối tượng phải là tìm các nước hội viên mới đúng. Sao họ lại tìm đến Tịnh Tông Học viện chúng tôi? Không có lý nào mà họ tìm chúng tôi. Cho nên chúng tôi mới phái ba người đến Paris xem có chuyện này hay không. Khi đến nơi đó, đã nghe được thật sự có chuyện như vậy. Liên Hiệp Quốc muốn tổ chức một cuộc hoạt động này, họ tìm ai? Họ tìm Thái Lan. Thì tôi đã hiểu rõ Thái Lan là quốc gia Phật giáo, Phật giáo là quốc giáo của Thái Lan. Họ đã tìm đúng. Thì đại sứ của Thái Lan tiến cử cho Liên Hiệp Quốc thỉnh mời tôi làm chủ trì một đơn vị. Cho nên lần đứng ra tổ chức cuộc hoạt động đó có 5 đơn vị chủ trì. Thứ nhất là đơn vị thứ nhất là Liên Hợp Quốc, đơn vị thứ hai là Thái Lan. Thái Lan thỉnh mời tôi. Tôi đem đơn vị của mình đặt ở sau cùng, còn những đơn vị khác đều sắp ở phía trước để cho mọi người sanh tâm hoan hỷ. Chúng tôi đem việc này làm cho tốt. Tôi nói tôi tham dự lần hoạt động này chỉ có nói 2 câu cho mọi người biết, cho các hội viên trong Liên Hiệp Quốc biết. Câu thứ nhất là tôn giáo có thể đoàn kết. Câu thứ hai là nhân dân có thể dạy được tốt. Tôi chỉ nói 2 câu này. Trong cuộc hoạt động lần đó, chúng tôi yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho chúng tôi thời gian 8 tiếng đồng hồ để chúng tôi đem kinh nghiệm ở Lư Giang đã thực hiện trình bày một cách tường tận. Lời yêu cầu này cũng đã bàn hết 3 lần, bởi vì trước kia Liên Hiệp Quốc không có cái lệ này. Họ cho thời gian trình bày không thể nhiều hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng chúng tôi yêu cầu nếu không cho 8 tiếng đồng hồ thì chúng tôi trình bày không được tường tận lắm. Kinh nghiệm của chúng tôi rất phong phú. Bàn đến sau cùng thì họ cho chúng tôi 4 tiếng đồng hồ. Chúng tôi mời giáo sư Thái Liễu Húc lên trình bày. Ngoài ra chúng tôi mời thêm 2 vị giáo sư khác, mỗi vị lên trình bày 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi 3 người, tổng cộng thời gian trình bày cũng là 8 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho một phòng triển lãm. Chúng tôi triển lãm một số hình ảnh và văn tự hết 3 ngày. Còn về việc thỉnh mời các tôn giáo đến hội trường của Liên Hiệp Quốc để làm lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, cái việc này còn khó khăn hơn. Chúng tôi yêu cầu thời gian trình bày, chúng tôi đề ra nhưng họ không chịu tiếp nhận. Họ nghĩ rằng các tôn giáo mà cùng chung một nơi thì sẽ sanh ra sự bất đồng quan điểm, cho nên họ không chịu tiếp nhận. Tôi còn nhớ tôi cùng với họ đã bàn luận 4 lần, đến lần sau cùng họ cũng không đồng ý, thì tôi nói tôi xin rời khỏi, tôi không tham dự cuộc hoạt động này nữa. Trong miệng quý vị nói hòa bình, trên thực tế là giả, không phải thật. Bởi vì muốn hòa, muốn thế giới hòa bình, nhất định phải nhờ vào các tôn giáo đoàn kết thì mới có thể thực hiện được. Khi tôi nói tôi muốn rời khỏi thì họ nóng ruột. Tôi thấy họ cũng rất thật lòng, rất nghiêm túc mà đưa ra một quyết định. Họ đã đồng ý cho tôi mời 9 đại tôn giáo ở Tân Gia Ba đến tham dự. Họ có đưa ra điều kiện, kèm theo 2 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, những vị lãnh đạo của các tôn giáo lên đài làm lễ cầu nguyện hòa bình, thời gian không được nhiều hơn 5 phút. Điều kiện thứ hai là ông tổng thư ký tốt nhất không ở nơi hội trường, tức là ông vẫn chưa đến hội trường. Tôi đã đồng ý, bởi vì chúng tôi có quay video suốt cuộc đại hội và chúng tôi có phát sóng lên đài truyền hình vệ tinh. Cho nên ngày đầu tiên trong đại hội, lúc những vị lãnh đạo của chính đại tôn giáo lên đài, họ vừa mới lên đài thì ông tổng thư ký đi vào hội trường, ông đến ngồi bên cạnh tôi. Thì tôi nhìn vẻ mặt của ông, ông cũng không có biểu hiện cái gì. Đến khi ông nhìn thấy những vị lãnh đạo các tôn giáo tay nắm tay làm lễ cầu nguyện thì ông tỏ ra rất vừa ý. Chúng tôi vừa thấy tình hình như vậy thì đã yên lòng. Để cho các tôn giáo cầu nguyện xong thì mỗi một tôn giáo cử đại biểu lên đài thuyết trình 5 phút đến 10 phút. Như vậy cuộc làm lễ cầu nguyện mới được thành công. Cuộc hoạt động lần đó khiến cho Liên Hợp Quốc mở rộng tầm mắt, họ chưa từng nghĩ đến. Cho nên sau khi đại hội thành công viên mãn thì Bộ Giáo Khoa Văn tổ chức thành lập văn phòng tôn giáo. Họ đối với tôn giáo đã có nhận thức rất chính xác, có cách nhìn khách quan, không còn cố chấp nữa. Cho nên trong tâm có nghi hoặc là điều rất nghiêm trọng. Tự chúng ta trong đời này, bất luận là học tập Phật Pháp hoặc là học tập kinh sách của những bậc thánh hiền thế gian, quý vị có thể lãnh ngộ được bao nhiêu cùng với lòng tin của quý vị mà so sánh tỷ lệ. Nếu quý vị dùng tâm nghi hoặc mà nghiên cứu thì quý vị nhiều nhất là chỉ được một ít ngoài da của văn tự và một ít thường thức mà thôi. Ngoài ra những nghĩa lý thật sự quý vị không có cách nào thể hội được. Trong pháp thế gian và xuất thế gian đều nói thành tính. Đại sư Ấn Quang ngài nói được rất hay. Ngài dạy chúng ta một nguyên tắc. Ngài nói một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì quý vị được mười phần lợi ích. Phật Pháp là như vậy, thế Pháp cũng là như vậy. Cho nên chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật phải dùng tâm thành tính, phải dùng tâm thành kính thì chúng ta mới có thể đạt được trí huệ viên mãn. Điểm này rất quan trọng. Như chúng tôi lúc còn trẻ, do vì trong tâm có nghi hoặc đối với kinh sách của thánh hiền, không muốn xem đọc những kinh sách cổ xưa của cổ thánh tiên hiền là thuộc về quá khứ, hiện tại là phát triển khoa học, con người đã lên đến thái không, còn xem đọc những kinh sách của cổ xưa để làm gì? Đây là sự hiểu lầm rất lớn. Chúng ta không có cách nào bài trừ. Đối với tôn giáo thì không cần nói nữa. Tôi cũng kể là rất may mắn, đến năm 26 tuổi mới gặp được giáo sư Phương Đông Mỹ. Nếu tôi không gặp được thầy Phương thì suốt đời tôi không bao giờ xem những kinh sách này, không bao giờ tin tôn giáo, cũng không bao giờ xem đọc kinh sách của cổ thánh tiên hiền. Lúc còn nhỏ đã học được một ít thì sớm đã quên hết rồi, thì cũng giống như kiến thức của đại chúng vậy, nghĩ rằng thời đại đã qua rồi. Thầy Phương là một vị có học thức mà trong tâm chúng tôi vô cùng kính ngưỡng. Tôi theo thầy học triết học. Thầy đã giảng cho tôi một môn triết học khái luận. Sau cùng, thầy giảng đến một môn học gọi là triết học kinh Phật. Thì tôi liền hoài nghi. Tôi hỏi thầy, Phật giáo là tôn giáo, là mê tín,
vả
lại bị người ta xem là tôn giáo bậc thấp. Tôn giáo bậc thấp chính là đa thần giáo, phiến thần giáo, không thể so sánh với Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo. Người ta là tôn giáo bậc cao, chỉ có tin một vị chân thần. Còn trong Phật giáo thì lễ bái quá nhiều vị thần, kinh Phật làm sao lại có triết học. Thầy Phương nói với tôi rằng, anh còn trẻ anh không biết. Thích Ca Mâu Ni là một nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Thầy giới thiệu cho tôi như vậy. Thầy không nói thần cũng không nói Phật, mà thầy nói Phật là nhà triết học. Thầy lại nói triết học kinh Phật là triết học đỉnh cao nhất của trên toàn thế giới. Đây là lời của thầy nói. Vì sao tôi thuyết giảng? Tôi không nói như vậy, mà tôi nói là triết học cao đẳng. Tôi không nói đỉnh cao nhất. Thầy lại nói học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi tin lời của thầy nói. Những lời của thầy nói nhất định là không có sai lầm. Thế nhưng tôi vẫn còn lo lắng. Thì tôi mới hỏi thầy, thưa thầy, Phật học của thầy, thầy học ở đâu vậy? Tôi muốn biết thầy học ở đâu vậy? Thầy mới nói với tôi rằng, trong thời kỳ kháng chiến, thầy đang dạy trong trường Đại học Trung ương. Lúc đó, trường Đại học Trung ương ở Trùng Khánh, có một lúc thầy sanh bệnh, thì có người khác đề nghị với thầy nên đến núi Nga Mi mà dưỡng bệnh. Vì núi Nga Mi, hoàn cảnh ở nơi đó rất tốt. Trong thời kỳ kháng chiến, sự giao thông không thuận tiện, hoàn toàn không có truyền thông, kể cả điện thoại cũng không có. Báo chí và tạp chí thì không cần nói. Cho nên trong thời gian thầy ở núi Nga Mi dưỡng bệnh, không có cái gì để xem, chỉ có kinh Phật. Vì vậy thầy mỗi ngày xem kinh Phật, càng ngày càng cảm thấy thú vị. Do vì ở núi Nga Mi thầy đọc kinh Phật, về sau ảnh hưởng suốt cuộc đời của thầy. Thầy nói với tôi rằng, lúc đó thầy không có một ngày nào mà rời khỏi kinh Phật. Đích thật khiến cho chúng tôi khâm phục. Trong kinh Phật có rất nhiều đoạn kinh văn quan trọng, thầy cũng có thể đọc thuộc lòng. Trong Phật môn chúng ta, những vị pháp sư hoặc là cư sĩ đại đức, không ai có thể sánh bằng với thầy. Đây là thầy nhờ có nền tảng Hán học rất giỏi. Thầy là thuộc về phái Đồng Thành. Quý vị cũng đều biết thầy là đời thứ 16 của Phương Bao. Học thức của thầy quảng bác uyên thâm, có một nền tảng tốt như vậy. Vào cuối đời thì tôi mới quen biết với thầy, là từ đó bắt đầu. Lúc đó thầy đang dạy trong hệ triết học của trường Đại học Đài Loan. Thầy dạy toàn là Phật học. Thầy giảng dạy một môn học có thể giảng 1-2 năm. Thầy giảng Phật học Đại Thừa, Phật học Ngụy Tấn, Phật học Tùy Đường. Thầy giảng 3 môn học này. Về sau thầy về hưu, trường Đại học Phụ Nhân là trường tư lập của giáo hội mời thầy giảng triết học Quan Nghiêm cho ban tiến sĩ. Vào cuối đời thầy chuyên giảng môn Phật học. Trước kia tôi có quan niệm sai lầm, là nhờ có thầy giúp cho tôi cải chính. Nếu tôi không gặp được thầy thì không có cách nào cải chính được. Lúc đó tôi còn trẻ, ưa thích biện luận với người ta, cãi điều vô lối, người khác rất khó biện luận giỏi hơn tôi. Cho nên tôi biết hồi đầu là nghe lời dạy của Thầy. Thầy nói với tôi một câu rất quan trọng. Thầy nói, thuyết học kinh Phật, nếu anh đến tự viện, chắc có lẽ tìm không ra. Tôi hỏi, vậy tìm ở đâu? Tìm ở trong kinh điển. Thầy dạy tôi, nhất định phải tìm xem kinh điển của Phật giáo. Và lại lúc đó, Thầy giới thiệu cho tôi nên xem Pháp Tánh Tông và Pháp Tướng Tông trong kinh điển của Phật giáo. Thầy nói những thứ khác, tạm thời anh không cần xem. Trước tiên nên xem Pháp Tánh Tông và Duy Thức Pháp Tướng Tông. Thầy chỉ dạy tôi từ hai tông này mà nhập môn. Tôi theo Thầy Phương 20 mấy năm. Trên thực tế, tôi nghe Thầy giảng bài khoảng chừng nửa năm. Nửa năm sau, thì tôi quen biết với Đại sư Chương Gia. Ngài là một vị chuyên học kinh Phật, cho nên tôi tiếp nhận Ngài chỉ dạy. Theo học với Đại sư Chương Gia 3 năm, căn bản học Phật của tôi là do Đại sư Chương Gia đắp nền tảng. Mà tôi đi xuất gia cũng là Đại sư Chương Gia dạy tôi. Ngài khuyên tôi đi xuất gia. Ngài còn hy vọng tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dạy tôi đi con đường này rất chính xác. Hai quyển sách mà Ngài chỉ định tôi phải xem là Thích Ca Phương Chí và Thích Ca Phổ. Lúc đó hai quyển sách này không có in lưu thông, nhất định phải tìm trong Đại Tạng Kinh. Cũng may là phân lượng của hai cuốn sách này không nhiều, vẫn có thể chép lại. Cho nên tôi trước sau cũng đã chép khoảng 10 mấy bộ kinh. Ở vào lúc đó không có in kinh sách để lưu thông, rất khó tìm được. Không như hiện nay, hiện nay thì quá dễ tìm được kinh sách. Trước kia tâm tôi thường có nghi hoặc, tức là ở chỗ này Phật nói đối với các Bồ Tát, nghi hoặc chính là điều tổn hại lớn đối với người một người cầu trí huệ, sanh ra chướng ngại nghiêm trọng. Sau khi bài trừ cái quan ải này thì chúng tôi đối với kinh sách của Thánh Thiên Hiền rất dễ tiếp nhận. Tại vì sao? Vì đã sanh tâm cung kính. Có tâm cung kính thì mới được lợi ích. Đặc biệt là xem bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang, Ngài có nói 10 phần thành, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Chúng tôi đã hội đủ tâm chân thành cung kính thì mới lãnh hội được nghĩa lý của trong kinh điển đã nói. Về sau, tôi thân cận với lão cư sĩ Lý Bình Nam. Tôi theo học với thầy Lý 10 năm. Sau cùng, tôi được thành tựu là nhờ thầy tận tâm chỉ dạy suốt 10 năm. Thầy Lý nói với chúng tôi rằng, nếu muốn thật sự có được thành tựu học thuật của Thánh Hiền, điều quan trọng nhất chính là một ngày cũng không thể lìa khỏi kinh điển. Thầy nêu ra ví dụ, thầy nói cổ nhân thường dạy quyền không rời tay, nhạc không rời miệng. Người đánh quyền mỗi ngày phải luyện tập. Nếu họ không luyện tập một thời gian thì sẽ lúng túng. Người ca hát mỗi ngày phải luyện giọng. Người giảng kinh mỗi ngày phải lên giảng đài học giảng kinh. Nếu ngừng 3 tháng không giảng kinh thì quý vị sẽ bỡ ngỡ, Nếu ngừng 6 tháng thì sẽ không biết giảng, thì sẽ hoàn toàn không biết giảng. Nếu lúc quý vị muốn giảng kinh thì phải học lại từ đầu. Cho nên thầy chỉ dạy tôi nhất định phải có ý chí vững vàng, có tâm nhẫn nại. Cổ nhân có nói thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Vả lại, thầy chỉ dạy chúng tôi hoàn toàn là dùng cách dạy truyền thống tư thục. Thật ra, tôi theo học với thầy Phương, thầy cũng dùng cách dạy tư thục, và đại sư chuyên gia cũng dạy như cách này. Đó chính là chỉ cho học một môn, không thể đồng thời học nhiều môn. Đồng thời học nhiều môn thì quý vị sẽ phân tâm, thì quý vị sẽ không chuyên tâm. Tôi ở nơi phương diện này thì tôi đã thể hội được. Đồng thời muốn học hai môn thì thầy thẳng thắn nói với quý vị, anh không có khả năng này. Nhất định phải học xong một môn rồi mới học môn khác. Cái gì gọi là học xong? Đó là tiêu chuẩn, là tiêu chuẩn của thầy, không phải tiêu chuẩn của chúng ta. Thế nhưng tiêu chuẩn của thầy cũng không khắt khe lắm. Quý vị lên đài giảng, nghe thầy ngồi ở phía dưới, nghe đến khi nào thầy gật đầu thì được rồi. Coi như quý vị đã học xong bộ kinh này, sau đó quý vị mới có thể học bộ kinh thứ hai. Đây là tiêu chuẩn của thầy Lý. Đích thật, tiêu chuẩn này không cao lắm. Vả lại thuyết giảng, giảng như thế nào? Hoàn toàn là giảng lại lời của thầy đã nói. Lúc chúng tôi mới học giảng kinh, có một chút không quen. Rõ ràng là tôi có cách nghĩ cách nhìn của tôi muốn nói ra cách nghĩ cách nhìn của tôi có được hay không? Không được. Cách nghĩ cách nhìn của quý vị không được nói ra, dù có đúng cũng không được nói ra, dù có hay hơn thầy nói cũng không được nói ra, tức là thầy áp chế quý vị. Chỉ giảng lại lời của thầy nói, thầy giảng bộ kinh này giảng một lần cho quý vị nghe từ đầu đến cuối, quý vị phải hoàn toàn y theo cách giảng của thầy mà giảng lại. Quý vị phải, quý vị giảng thiếu sót cũng không sao, nhưng không được thêm vào, không được thêm cái ý của mình vào chỗ đó, điều này tuyệt đối không được. Cách phương, cách dạy phương pháp này hiện nay học trò rất khó tiếp nhận. Chúng ta mà tuân theo các phương pháp này để học tập được 3 tháng thì sẽ cảm thấy rất hay. Học tập được 6 tháng thì tâm đã định. Phương pháp này rất hay. Tại vì sao? Vì phiền não của quý vị giảm nhẹ, trí huệ tăng trưởng, tâm quý vị đã định, tâm đã thanh tịnh. Không cho quý vị tìm tài liệu tham khảo, không cho quý vị nói theo ý của mình. Tâm quý vị đã định, định thì sanh huệ. Sau khi đã khai trí huệ thì thông đạt tất cả kinh luận. Dùng cái phương pháp này bao lâu mới được thông đạt kinh luận? Thầy cũng là tiếp thụ lời của chư cổ đại đức nói. Chư cổ đại đức đều nói 5 năm, cho nên trong 5 năm dùng cái phương pháp này thì nay chúng tôi đã hiểu rõ. Dạy quý vị tu cái gì? Là dạy quý vị tu giới định huệ, không tu cái gì khác. Dạy quý vị giảng kinh hoặc là đọc kinh để tu giới định huệ. Dùng phương pháp này để hoàn thành giới định huệ. Thầy không muốn quý vị bận tâm. Quý vị lên đài giảng kinh không cần bận tâm, chỉ giảng lại lời của thầy nói, không cần đi ra tìm tài liệu tham khảo, thì tâm quý vị đã định. Cho nên giữ quy củ chính là trì giới. Thì tâm được định, tâm của quý vị được định rồi, sau khi được định lâu rồi thì quý vị khai trí huệ. Thầy dạy phương pháp này tức là không cho quý vị tự mình phát huy, mà là dạy cho quý vị tu nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật là tiền phương tiện của thiền định ba la mật, tức là chuẩn bị công phu. Quý vị không nhẫn được thì làm sao được định? Có nhẫn nhục thì mới có thể được thiền định, được thiền định thì mới khai trí huệ. Cho nên chúng ta biết vào thời xưa chư tổ sư đại đức họ dụng tâm rất khó nhọc, họ thật sự muốn giúp cho người đời sau được thành tựu nhân tài. họ có lòng từ bi, họ có trí huệ, tâm lượng của họ rộng lớn, họ có phước báo lớn. Họ đều hy vọng tương lai học trò phải giỏi hơn thầy. Đức thật là như vậy. Tại vì sao? Vì thời đại đang thay đổi. Quý vị nghĩ xem, thời đại đó của thầy Lý và thời đại hiện nay của chúng ta, nếu chúng ta không giỏi hơn thầy thì không có cách nào ứng phó trong thời đại này. Các đồng tu đời sau mà không giỏi hơn tôi thì quý vị không có cách nào ứng phó trong thời đại đời sau. Cũng tức là nói, chúng ta chỉ có thể ứng phó trong thời đại hiện nay, không thể ứng phó trong thời đại của đời sau. Trong sách có câu, hậu sanh khả quý, học trò phải giỏi hơn thầy mới được. Nếu sự thành tựu của học trò mà không bằng tôi thì hết hy vọng. Đây là trong những năm đã qua, chúng tôi đã thể nghiệm được trong cuộc sống hiện thực. Cách nói này của cổ nhân không phải là khách sáo, mà là hoàn toàn sự thật. Sự thật chính là như vậy. Đời đời phải có bậc hiền tài xuất hiện. Trong lễ phục thời xưa của Trung Quốc, quý vị thấy người thời xưa làm quan, họ đội cái mão đó. Cái mão đó giống như lầu thang vậy, phía trước thấp, phía sau thì cao. Đó gọi là gì? Là tấn hiền quán. Phía trước là chính mình, đời sau nhất định phải cao hơn ta. Nghĩa là dạy quý vị trong cuộc sống hàng ngày niệm niệm không quên. Khi đội lên cái mão này thì biết được phải đề bạc cho người đời sau, phải giúp cho người đời sau, phải dạy cho người đời sau nhất định giỏi hơn mình. Quý vị nghĩ xem, làm gì có ganh ghét cản trở? Nhất định không có. Quý vị đã biết ganh ghét cản trở là phiền não nghiêm trọng. Theo trong nhân quả mà nói, ganh ghét cản trở, nếu là ganh ghét bậc hiền tài thì quả báo đời sau là ngu si. Cản trở người khác trồng phước điền thì quả báo đời sau là nghèo nàn. Cho nên Phật dạy chúng ta tu ba thứ bố thí. Như trước kia Đại sư Chương Gia dạy cho tôi vậy, tài bố thí được giàu có. Quý vị mà cản trở người khác tài bố thí thì quả báo của quý vị là nghèo nàn. Pháp bố thí được trí huệ. Quý vị mà cản trở người khác pháp bố thí thì quả báo của quý vị là ngu si. Vô ý bố thí được quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Quý vị mà cản trở người khác vô ý bố thí thì quý vị thì quả báo của quý vị nhất định là nhiều bệnh chết sớm. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Quý vị phải hiểu rõ luật nhân quả này thì mới biết được sự tổn hại quá lớn, cho nên gọi là vi thất đại lợi. Thị có ưng đương, minh tâm minh tính chư Phật, vô thượng trí huệ. Tức là chúng ta tin lời của cổ đại đức và tin lời của chư Phật Bồ Tát, không phải mê tín mà là hiểu rõ tin tưởng. Hiểu rõ cái gì? Quý vị hiểu rõ thì mới tin tưởng. Nếu quý vị không hiểu rõ, tuy quý vị nói tin tưởng nhưng sự tin tưởng đó không thật. Thật sự mà thông đạt hiểu rõ thì quý vị mới thật tin tưởng. Hiểu rõ được càng nhiều thì càng sâu, lòng tin của quý vị càng rộng lớn. Đây là tỷ lệ như nhau. Lòng tin khởi đầu là chúng ta tin thầy, chúng ta tôn kính thầy, điều này rất quan trọng. Muốn nhập môn, nếu không tin, không tôn kính thầy thì không thể nhập môn. Sau khi nhập môn, từ trong kinh giáo mà học tập càng hoan hỷ. Tính tâm mỗi năm tăng trưởng, nguyện tâm mỗi năm rộng lớn. Tin sâu nguyện thiết khiến cho công phu của quý vị đắc lực, cảnh giới được nâng cao. Đây gọi là minh tính chư Phật. Nay, lòng tin này của chúng ta thật sự được kiên cố vững chắc, không thể lay động. Nếu chúng ta so với chư Phật Bồ Tát thì kém rất xa, vẫn còn kém rất xa. Thầy Phương đem Phật giáo giới thiệu cho tôi, Đại sư Chương Gia thì dạy tôi phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài khuyên tôi xuất gia, suốt đời giảng kinh thuyết pháp, suốt đời không xây cất đạo tràng, nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó. Có lãnh ngộ được cái gì hay không? Cũng có chỗ ngộ là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Chứng ngộ mới được thọ dụng. Giải ngộ thì kém hơn chứng ngộ rất nhiều. Chứng ngộ không cần nói chi khác, chỉ nói trong Kinh Hoa Nghiêm, Bậc Bồ Tát có 52 giai cấp. Kể cả diệu giác gồm 52 địa vị, tương đương với trường học hiện nay, bắt đầu tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3, đại học, nghiên cứu sở, học tính như là tiểu học, học trụ là trung học cấp 2, học hạnh là trung học cấp 3, học hồi hướng là đại học, học địa là nghiên cứu sở. Tiểu học lớp 1 chính là địa vị sơ tính, sơ tính của trong thập tính. Chúng ta có địa vị sơ tính hay không? Không có. Nếu chứng được sơ tính thì trong kiến tư phiền não đã đoạn hết kiến hoặc 88 phẩm.